Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu đến đại chúng phần cuối của thập nhị nhân duyên, đó là sanh và lão tử. Kính thưa quý lược vị, như tất cả mọi người ai cũng đã biết rằng là thập nhị nhân duyên là một bài pháp giảng về tiến trình của hiện tượng sanh tử, chứ không phải là một cái lý thuyết triết học về cái sự tiến hóa của vũ trụ. Giáo lý này có mặt và chỉ đề cập đến cái vấn đề nguồn gốc của vòng sanh tử luân hồi, chỉ đề cập đến nguyên nhân của sự đau khổ, và chỉ nhằm cái mục đích là giúp cho chúng sanh, cho mọi người giải tỏa mọi cái khổ đau của cuộc sống, chứ không phải tìm để giải thích những cái bí ẩn liên quan đến cái nguồn gốc cùng tột của vũ trụ. Kính thưa quý lược vị, như có lần chúng tôi trình bày với quý vị rằng là cái vòng luân hồi có ba cái nấc khoen nối liền với nhau. Giữa hành là cái yếu tố cuối cùng của cái thời quá khứ, và thức là yếu tố đầu tiên trong hiện tại. Nó có một cái sự nối liền giữa nhân quá khứ và quả ở trong hiện tại. Ở đây chúng ta thấy thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ là cái quả ở trong hiện tại do vô minh và hành ở trong quá khứ đã tạo nên. Và do cái yếu tố thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ, cho nên phát sanh ra ba cái yếu tố kế tiếp, đó là ái, thủ và hữu. Thì ba cái yếu tố này là tạo cái duyên đưa đến trong tương lai. Thì như vậy chúng ta thấy trong cái khoảng giữa thọ và ái có một cái sự nối liền khác liên kết với quả hiện tại và nhân hiện tại. Tại vì có ái, thủ và hữu trong hiện tại, cho nên có sanh và lão tử ở trong tương lai. Do đó giữa hiểu và sanh là có một cái sự nối liền nữa. Thì như vậy chúng ta thấy ba cái nấc khoen nối liền này nó chia cái vòng sinh tồn thành bốn chặng: vô minh, hành, đó là chặng đầu tiên, và cái chặng thứ hai thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ, và cái chặng thứ ba đó là ái, thủ và hiểu, và chặng thứ tư là sanh và lão tử. Thì thưa quý vị, 12 nhân duyên này chúng tôi cũng xin được nhắc lại rằng là đây là giáo lý về con người, và nói cho đối tượng nghe là con người, vì rằng con người bị vướng nặng vào vô minh, bị vướng nặng vào ái và chấp thủ. Nghĩa là 12 cái nhân duyên này nó tạo thành một cái sự quan hệ mật thiết với nhau, vừa là làm quả cho nhân trước mà cũng vừa là làm nhân cho cái kết quả ở sau. Thì cái sự nối tiếp này nó không dứt ở trong thời gian và làm cho chúng sanh, làm cho tất cả mọi người chúng ta cứ phải mãi mãi quay cuồng trong cái vòng sanh tử. Cho nên ở đây đó, chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài đã đặc biệt Ngài nhấn mạnh đến các cái chi phần khi mà hướng dẫn con người tu tập vì cái mục đích giải thoát và giác ngộ. Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị rằng là hôm nay là cái phần chót của thập nhị nhân duyên, đó là sanh và lão tử, thì bây giờ chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng cái chi phần sanh. Kính thưa quý lực vị, tùy thuộc vào nơi hiểu cho nên sanh phát khởi. Cái chữ sanh ở đây đó, chúng tôi cũng xin được lưu ý với đại chúng rằng là sanh ở đây không có nghĩa là sanh sản hay là cái hành động của một cái sự lâm bồn hay là cái sanh thật sự ra em bé, mà là cái sự sanh này đó là cái sự phát hiện của năm uẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức trong lòng của bà mẹ ngay trong cái lúc mà người phụ nữ mang thai. Kính thưa đại chúng, chính nghiệp tạo cái điều kiện cho cái tiến trình sanh khởi này. Ái và thủ hay còn được hiểu là tác ý và bám víu trong cái kiếp quá khứ để rồi cuối cùng đưa đến một cái sự tái sanh ở trong hiện tại. Thì như vậy chúng ta thấy ái và thủ trong cái kiếp hiện tại đó nên là đưa đến tái sanh ở trong kiếp tương lai. Mà theo giáo lý của Đức Phật rằng là chính tác ý này nó phân chia, nó làm cho chúng sanh được sanh vào cái cảnh giới cao hay là thấp. Và chúng sanh là cái người thừa kế của chính hành động của mình, là cái người mang theo hành động của chính mình, và hành động của chính mình là cái bào thai, từ đó một chúng sanh được ra đời, từ đó một con người được sanh ra. Thưa quý vị, chỉ xuyên qua những cái hành động của chính mình thì chúng sanh mới có thể từ biến cải, từ xấu ra tốt, từ tạo trở lại và thành đạt cái giải thoát của chính mình, làm cho chính mình ra khỏi phiền não. Thì thưa quý vị, đó là cái con đường duy nhất mà chúng ta phải làm. Hiện tại chúng ta đang có gặt hái những cái gì mà chính chúng ta đã gieo trồng ở trong quá khứ. Đôi khi chúng ta cũng đang gặt hái ở đây những gì mà chúng ta gieo trồng trong chính kiếp sống này, và chúng ta cũng hiểu biết như thế đó. Kính thưa đại chúng, cùng một cái hành động như vậy, hành động chúng ta trong cái hiện tại đang uốn nắn cái tương lai của chúng ta. Ở đây ý chúng tôi muốn nói rằng là nếu mà chúng ta biết những cái hành động xấu chúng ta sửa đổi lại thì đó chính là chúng ta đang uốn nắn cái tương lai của chúng ta. Và như vậy đó, chúng ta bắt đầu hiểu thấu cái vị trí của mình, biết được cái vai trò của chúng ta trong cái cuộc sống hiện tại này. Nếu mà có lúc chúng ta thấy rằng cái đêm tối dài đằng đẵng của cái vòng luân hồi sanh tử, chúng ta không tự tạo cho mình một cái hoàn cảnh hiện tại để xuyên qua vô minh, ái dục và thủ, thì tại sao là có một cái sự chênh lệch rất xa giữa các chúng sanh mà chúng ta có thể nhìn thấy trong cái thế giới hiện nay? Thì thưa quý vị, có thể quan niệm được rằng là một cái tâm duy nhất đủ vĩ đại, đủ bao quát và khúc chiết để tạo nên một cái thế gian muôn mặt, muôn màu sắc và thiên hình vạn trạng đang bao quanh chúng ta hay không, đó tất cả đều thuộc về cái tâm của chúng ta. Thì như vậy chính cái báo nghiệp hay là cái nghiệp báo là cái hệ luận của cái sự tái sanh. Một cái cách khác ấy, chúng ta thấy rằng tái sanh là cái kết quả của nghiệp báo. Nói đến đây đó, thì chúng ta cũng có thể tự hỏi rằng là nếu nghiệp là cái nguyên nhân tạo ra cái duyên để đưa đến cái sự tái sanh, và nếu Phật giáo quả quyết phủ nhận một cái linh hồn hay là một cái tự ngã siêu việt, thì làm thế nào, làm sao để có cái tiến trình của nghiệp để có thể đưa đến một cái sự tái sanh như vậy? Kính thưa đại chúng, ở đây đó, một cái lối giải quyết như thế này, không bao giờ có một cái năng lực nào tan biến tiêu mất, và không có cái lý do nào để cho chúng ta nghĩ rằng năng lực đã biểu hiện trong mỗi chúng sanh dưới cái hình thức tâm và thể xác, danh và sắc là có thể tan biến mất tiêu. Ở đây đó, thưa quý vị, chúng ta phải biết rằng cái năng lực đó luôn luôn biến đổi. Chính ngay trong hiện tại và ngay trong cái giây phút này đây, nó cũng đang biến đổi từng chập, từng khoảnh khắc trong cái đời sống của chúng ta. Mà nói theo cái thuật ngữ của Phật giáo, thì chúng ta nói rằng là tất cả mọi hiện tượng trên cuộc đời này được biến đổi theo từng sát na một. Thầy đã nói như vậy đó để chúng ta hiểu rằng là, để chúng ta biết rằng chính trong cái hiện tại này và ngay trong cái giờ phút hiện tại đây, trong đời sống của chúng ta, nó đã và đang biến đổi một cách không ngừng, từng chập, từng khoảnh khắc trong cái đời sống của chúng ta. Đến lúc mà chúng ta chết, không phải khi mà chúng ta chết là mọi sự cũng đã hết, mà khi chúng ta chết nó vẫn không bao giờ chấm dứt, mà nó vẫn luôn luôn tiếp tục. Thưa đại chúng, cái luồng sinh lực tâm linh chỉ được đặt trở lại vào cái vị trí mới, được đặt trở lại trong những cái điều kiện hòa hợp tương ứng với cái tính chất của nó, cũng như là âm thanh. Một khi mà phát ra từ cái máy phát thanh, thâu lại được hay đặt trở lại được vào cái máy thâu thanh thì phải theo đúng cái băng tần của nó. Thì ở đây cũng vậy, mỗi chúng sanh của tái sanh bắt đầu cái kiếp sống của mình với những cái khả năng tiềm tàng và những cái kinh nghiệm đã tích tụ ở trong quá khứ. Chính vì lẽ đó, đó mà mỗi người có một cái tâm tánh khác nhau, mỗi người cũng có một cái tài năng khác nhau, và mỗi người cũng có những cái khả năng vô cùng vô tận như vậy. Tất cả những cái sự kiện đó đều tùy thuộc vào cái hành động, vào cái cách hành xử mà chúng ta đã làm ở trong quá khứ. Kính thưa đại chúng, không có một cái gì đơn thuần và nguyên vẹn được truyền sang hay là chuyển qua từ cái kiếp sống này đến cái kiếp kế tiếp như cái sự chuyển sinh linh hồn. Kính thưa đại chúng, ở đây đó chúng ta thấy từ một cái ngọn đèn đang cháy, mồi lửa sang cái ngọn đèn khác đang tắt, thì điều đó làm cho chúng ta thấy rằng là chúng ta đem cái ngọn lửa của cây đèn này truyền sang qua hay là chuyển qua cái cây đèn kia. Chúng ta có thấy một cái sự liên tục cháy của ngọn đèn. Điều này không phải hoàn toàn là cùng một ngọn lửa, cũng không phải tuyệt nhiên là hai cái ngọn lửa khác nhau. Thì như vậy cái tiến trình nghiệp là một cái năng lực dựa theo đó, dựa theo cái phản ứng của hành động tiếp nối theo cái hành động. Đó là cái năng, động năng từ cái kiếp sống hiện tại tạo cái điều kiện cho cái kiếp sống tương lai theo một cái sự liên tục, không ngừng, không gián đoạn. Kính thưa đại chúng, nói đến đây đó, thì chúng ta quay trở lại con người của chúng ta. Cái lòng ham muốn của con người đưa đến cái hành động, hành động đưa đến cái hậu quả, và cái hậu quả tự biểu hiện như một cái cơ thể mới mang theo một cái ham muốn mới. Hậu quả của hành động nhất định là phải theo một cái hành động, đó là cái điều mà không thể tránh. Điều đó chúng ta cũng có thể nói rằng nó cũng giống như là bóng theo hình vậy. Thì thưa quý vị, đó chỉ là cái định luật thiên nhiên của vũ trụ. Ở đây đó, trong cái phạm vi đạo đức để bảo tồn năng lượng, thì chúng ta thấy rằng trong cái vũ trụ đó không bao giờ cái năng lực tan biến mất tiêu, mà bên trong mỗi cá nhân không có một cái gì còn lại của năng lực tích tụ do cái lòng tham muốn mà biến tan tiêu mất. Thưa đại chúng, cái năng lực đó nó luôn luôn được chuyển sang một cái kiếp sống mới, và chúng ta vĩnh viễn sống vì cái lòng khao khát và cái sự bám víu vào cái cuộc sống. Tuy nhiên ở đây thưa quý vị, cái mà làm cho cái đời sống khả dĩ đó là nghiệp. Nghĩa là tùy theo cái nghiệp của chúng ta tốt hay xấu. Nếu mà cái nghiệp, cái hành động của chúng ta tạo tác tốt, thì cái cuộc sống của chúng ta sẽ có cái phần thăng hoa và tốt đẹp hơn. Và lẽ tất nhiên rằng nếu cái hành động của chúng ta không được tốt, thì cái cuộc sống của chúng ta bị trì trệ và cuộc đời của chúng ta bắt đầu đi xuống dốc. Thì kính thưa quý vị, đó là nói về cái chi phần sanh. Và bây giờ nói về lão và tử. Thì như tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết rằng là tùy thuộc vào nơi sanh thì lão và tử mới phát khởi. Và cùng với lão và tử phát sanh thì cái phiền não, cái đau khổ, cái âu sầu và tuyệt vọng cũng phát sanh. Ở đây chúng tôi xin được lưu ý với quý vị, phải nhớ rằng một khi mà đã có sanh, tất nhiên là phải có trưởng thành và có chết. Không có sanh, chắc chắn không có trưởng thành và chết. Thì như vậy, toàn thể cái khối khổ đau mà chúng ta gặp phải khởi phát tùy thuộc vào cái thập nhị nhân duyên. và chia làm 12 giai đoạn. Sanh nối tiếp với già rồi chết. Và một cái đằng khác đó thì già và chết tiếp nối đi theo sanh. Và những cái cặp này đó thưa quý vị, nó cứ liên tục nối tiếp nhau triền miên, không bao giờ ngừng nghỉ. Kính thưa đại chúng, pháp thập nhị nhân duyên chỉ giải thích đến cái sự phát sanh của một trạng thái tùy thuộc vào nơi một cái trạng thái kế đó. Cho nên lão và tử chỉ có thể hiện hữu trong những cái đối tượng tâm vật lý. Như cái lần mà chúng tôi đã từng nói với quý vị rằng là 12 nhân duyên là giáo lý về con người, và nói cho đối tượng nghe là con người. Cho nên nói đến những cái đối tượng tâm vật lý, tức là nói đến cái guồng máy của con người có đủ 6 căn, một cơ thể tương tự cần phải được sinh ra. Mà sinh á, là cái hậu quả dĩ nhiên của nghiệp quá khứ, tức là những cái hành động của cái thời gian trước đó. Một khi mà phát sanh ra do cái thủ và ái tạo cái duyên, và ái chỉ phát sanh khi có thọ, và thọ là cái hậu quả của cái sự tiếp xúc giữa 6 căn và 6 trần. Kính thưa đại chúng, hai cái yếu tố đầu tiên của 12 nhân duyên chắc là quý vị sẽ không lạ, đó là vô minh và hành. Thì hai cái yếu tố này nó thuộc về quá khứ, và 8 cái yếu tố giữa thuộc về hiện tại, và 2 cái yếu tố cuối cùng đó là lão và tử thuộc về tương lai. Thì như vậy chúng ta thấy cả hai, hành thiện và bất thiện và hiểu, đều được xem, đều được coi đó như là cái nghiệp. Và cái vô minh, ái và thủ là những cái khát vọng hay là những cái nhiễm ô, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sanh, lão, tử. Thì đó là cái kết quả của những cái hiện tượng đó. Kính thưa đại chúng, thì như vậy đó, vô minh, hành, ái, thủ và hiểu là 5 cái nguyên nhân trong quá khứ tạo cái duyên cho 5 quả trong hiện tại. Đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ phát sanh. Thì đây thưa quý vị, cũng tương tự như vậy. Ái, thủ, hiểu, vô minh và hành ở trong hiện tại là tạo duyên cho 5 cái quả kế tiếp theo đó phát sinh ở trong tương lai. Thì như vậy, theo cái sự trình bày như vậy, chúng ta thấy rằng giáo lý của Đức Phật là cái nguyên nhân trực tiếp. Theo giáo lý của Đức Phật đó, giải thích cho chúng ta thấy rằng những cái nguyên nhân trực tiếp của mọi sự chênh lệch, của mọi sự không bình đẳng, của mọi sự khác biệt giữa những cá nhân trong cái đời sống là cái hành động thiện và không thiện của mỗi cá nhân, tức là cái biệt nghiệp của mỗi con người ở trong quá khứ hay ở trong hiện tại. Kính thưa đại chúng, nói một cách khác á, là mỗi người chúng ta đang gặt hái những gì mà chính mình đã gieo trồng ở trong quá khứ hay là chúng ta đang tạo tác trong hiện tại. Và cũng chính hành động của con người chúng ta ở đây xây dựng tương lai của chúng ta của con người chúng ta trong một ngày mai, trong tất cả các cái hành động thiện và bất thiện. Thì ở đây chúng ta thấy tâm là cái yếu tố quan trọng nhất trong cái việc chủ chốt này. Tuy nhiên vì không hiểu, vì không biết, cho nên là nhiều người thường than thân trách phần và cho rằng đấng tạo hóa đó không có công bình. Bởi vì họ thấy rằng là có những người đó thì sanh ra là khốn khổ cùng cực, đắm chìm trong cái tuyệt vọng sâu xa và hết sức là bất mãn và hết sức là bất hạnh. Còn trái lại đó, có những người khác sinh ra đời trưởng thành trong cái vòng, trong một cái gia đình giàu sang phú quý, hạnh phúc đầy đủ, hưởng một cái cuộc sống xa hoa thịnh vượng và tương đối không biết gì nhiều đến cái phiền não của thế gian. Thưa quý vị, cũng có những cái người sinh ra đời đó thì có những cái bản tánh thông minh xuất chúng, có những cái khả năng tinh thần trí thức cao siêu. Trong khi đó có những cái người mà sinh ra đời là mê mờ ngu muội và phải trải qua, phải sống một cuộc đời sống dốt nát tăm tối như vậy. Ở đây thưa quý vị, có người cũng tự hỏi rằng tại sao một vài người trong chúng ta được khỏe mạnh, đẹp đẽ và có đông đảo, rất là đông đảo bạn bè, trong khi đó những người khác là ương yếu bình hoàng mà trái lại còn gầy còm xấu xí và đơn độc một cách đáng thương. Tại sao là có những người sanh ra để sống đến tuổi già, còn có những người đó là chết yểu? Tại sao có những người sinh ra với đầy đủ phước báo, danh thơm tiếng tốt vang lừng, ai ai cũng biết, ai ai cũng khen, mà trong khi đó có những người rõ ràng bị quên lãng trong giữa cuộc đời, không ai màng đến, không ai biết đến? Và thưa quý vị, tất cả những cái thắc mắc đó đều là những cái vấn đề phức tạp, nó đòi hỏi một cái lời giải thích rõ ràng. Thì kính thưa đại chúng, nếu mà nói theo cái quan niệm của thế gian đó, thì có thể nói đó là một cái câu hỏi hết sức là phức tạp. Nhưng mà đối với người học Phật, theo chúng tôi thấy không có khó khăn trong cái vấn đề giải thích. Tại vì đó, nếu mà chúng ta căn cứ vào cái định luật nhân quả, cái định luật này đó, cái nguyên lý này sẽ cho chúng ta một câu giải đáp rất là thích đáng, rằng là những cái sự khác biệt cách nhau rất xa kia không hẳn, không phải là một cái công trình của một quyền lực ngoài la nào, cũng không phải từ một cái chúng sanh siêu việt nào, mà ở đó chúng ta sẽ thấy rằng tất cả chúng ta phải gánh chịu cái trách nhiệm về cái đời sống của chúng ta, về những hành động của chúng ta. Và chúng ta là người tạo ra cái nghiệp của chính chúng ta. Rõ ràng là như vậy. Cho nên Đức Phật ngài dạy đó, chúng sanh gặt hái bông trái như thế nào thì tùy theo cái hột giống mà chúng ta đã gieo ngày trước, mà chúng ta ngày nay mới có cái kết quả như thế đó. Kính thưa đại chúng, những người làm cái điều thiện, nếu mà theo cái tinh thần này đó, thì chúng ta thấy những người làm điều thiện sẽ gặp thiện, làm điều ác sẽ gặp ác. Hãy gieo những cái hột giống tốt Vì vậy đó mà chúng ta phải cố làm sao gieo những cái hạt giống tốt. Chúng ta hãy gieo những cái hạt giống tốt và gia công vuông bồi cây. Thì một ngày nào đó chúng ta sẽ hưởng được cái trái lành. Kính thưa quý vị, quả thật như vậy. Một cái người làm tốt đó, thì sẽ gặp cái điều kiện tốt. Và người làm cái việc xấu tất nhiên phải gặp cái quả xấu. Cho nên cái hành động của chúng ta tựa hồ như là hạt giống vậy. Giống nào thì sanh quả nấy. Làm ác gặp ác, làm lành gặp lành. Đó là cái điều tất nhiên. Chính vì cái sự hiểu biết về nghiệp và cái hậu quả của nghiệp, hay là cái định luật nghiệp báo, tức là cái định luật nhân quả trong cái lĩnh vực tinh thần đạo đức, nó thúc giục người Phật tử chúng ta, nó thúc giục người Phật tử thuần thành biết và sợ hãi. Vì vậy đó, không bao giờ làm những cái việc ác. Một cái người mà hiểu thấu rõ nhân quả và đã biết rõ cái hành động của chính mình thì luôn luôn cố gắng làm những cái việc thiện, chứ không làm những cái việc nào khác. Vì biết rằng đó, khi mà chúng ta làm cái việc thiện thì cuộc đời của chúng ta sẽ an vui hạnh phúc. Và nếu làm những cái việc ác thì chắc chắn sẽ làm cho cái cuộc đời của chúng ta khốn khổ. Những người đó cũng nhận thức được rằng nguyên nhân trực tiếp tạo nên mọi chênh lệch trong cái kiếp nhân sinh là do cái hành động thiện và không thiện khác nhau của một cá nhân trong cái kiếp sống quá khứ và ngay cả trong cái kiếp sống hiện tại. Kính thưa đại chúng, con người trong hiện tại, như chúng ta đang sống hiện nay đây đó, là cái kết quả của hàng triệu triệu tư tưởng và hành động lặp đi lặp lại của con người chúng ta. Con người đó không phải là một cái tiền chế hay là được tạo sẵn trọn vẹn. Người đó trở thành và vẫn còn đang trở thành chính con người quyết định và tạo nên cái tâm tánh của chính mình. Thành ra nói như vậy đó, thưa quý vị, đừng có thắc mắc, mà đừng có bao giờ buồn phiền, đừng có bao giờ trách móc là tại sao tôi đau khổ như thế này. Tại sao thì mình biết, tại sao khi mà chúng ta hiểu rõ và chúng ta thấy được cái lý nhân duyên này, thì chúng ta biết rằng chính con người của chúng ta quyết định và tự tạo con người của chúng ta, ngay cả tâm tánh của chính mình nữa. Kính thưa đại chúng, từ những cái tư tưởng hành động mà con người đã chọn là một cái thói quen, tạo cái khung cảnh để con người của chúng ta trở thành một cái con người. Con người của chúng ta hiện tại, nếu mà chúng ta khéo, nếu mà chúng ta thấy rằng chúng ta còn dở quá, chúng ta có thể tự tạo cho mình một cái con người tốt, một cái con người hoàn toàn chân thiện mỹ trong tương lai một cách dễ dàng. Khi mà chúng ta biết nhận, thấy rõ cái tư tưởng và hành động, và chúng ta tự chọn cho mình một cái thói quen, thì chắc chắn rằng chúng ta đã tạo cái khung cảnh cho con người trở thành con người. Tuy nhiên ở đây, thưa quý vị, nên nhớ cho rằng là theo cái quan niệm của Phật giáo, tại vì khi mà nói tới đây, nó có nhiều người làm cái gì cũng cứ đổ thừa là do cái nhân quá khứ. Nhưng mà đây, thưa quý vị, theo Phật giáo đó, không phải mỗi việc xảy ra đều do cái hành động quá khứ. Mà chúng ta phải hiểu rằng những cái việc xảy đến cho chúng ta là hậu quả nhân trong quá khứ, cũng một phần đúng, nhưng mà cũng có thể là kết quả của những cái hành động trong cái kiếp hiện tại này. Và cái nguyên nhân của những hành động đó là có thể ở trong chúng ta và có thể ở ngoài chúng ta. Thì nói như vậy, thưa quý vị, nếu mà cái nghiệp nhân đã tạo trong cái quá khứ, trong kiếp này chúng ta thọ lãnh những cái quả xấu hay là quả tốt, thì đó gọi là sanh báo nghiệp hay là hậu báo nghiệp. Sanh báo nghiệp có nghĩa là chỉ cách một đời nó có thể xảy ra, và hậu báo nghiệp có thể là nó cách nhiều đời nhiều kiếp mới xảy ra. Thì đó cũng đúng, nhưng mà cái nhân trong hiện tại, tức là hiền báo nghiệp, cũng có thể xảy ra như thường. Thành ra như vậy chúng ta không hoàn toàn đổ lỗi cho quá khứ, mà chúng ta quên rằng trong hiện tại chúng ta cũng có thể tạo tác những cái hành động là phước hay là cái nghiệp báo. Và chúng tôi vừa nói với quý vị đó, những cái nghiệp có thể là tạo do chính chúng ta và ở bên ngoài. Thì nếu mà do chính chúng ta thì chúng ta gọi là nội chướng. Và nếu mà do cái ngoại cảnh nó đưa tới, nó làm cho con người của chúng ta trở nên xấu, trở nên thấp kém, thì đó là cái ngoại chướng. Kính thưa đại chúng, do vì không thể quả quyết rằng tất cả những gì xảy ra đến cho chúng ta đều do cái nghiệp quá khứ, tức là những cái hành động của chúng ta trong quá khứ. Trong khi đó, các cái nguyên nhân và các cái điều kiện đều bị loại trừ, tức là cái nhân và cái duyên nó không còn nữa, thì cái quả đương nhiên cũng phải chấm dứt. Kính thưa quý vị, sầu muộn tan biến khi mà những cái căn nguyên tạo nên cái sự sầu muộn đó được loại trừ. Cũng vậy, điều này chúng tôi muốn nói rằng là một cái hột đậu đó, thì quý vị biết rằng có thể sanh ra một cái cây đậu, đó là một cái điều chắc chắn. Nhưng mà nếu mà chúng ta đem luộc chín cái hạt đậu đó, thì thưa quý vị, cái hạt đậu đó sẽ không bao giờ mọc lên cây được. Thì đối với tất cả các cái sự vật hiện hữu cũng vậy, dầu là vô tri vô giác hay là hữu tri hữu giác cũng vậy, nghiệp là chính chúng ta tạo nên, thì chính chúng ta cũng có đủ cái khả năng để chấm dứt những cái nhân duyên đó. Nói đến đây chúng ta mới thấy rằng cái nguyên lý 12 nhân duyên bắt đầu từ vô minh và chấm dứt từ nơi lão tử, cho chúng ta thấy rằng tại sao con người đã bị trói chặt và mãi mãi thênh thang rong ruổi trong cái vòng sanh tử luân hồi từ kiếp này đến kiếp khác, không bao giờ ngừng nghỉ là vậy. Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi đã nói đó, khi mà chúng ta đã tiêu trừ 12 cái yếu tố đó, thì con người có thể tự giải thoát ra khỏi mọi đau khổ và luân hồi. Đức Phật Ngài chỉ dạy cho chúng ta biết rằng cái cách chấm dứt cái cuộc bất định lặp đi lặp lại triền miên này, Ngài chỉ cho chúng ta một cách rõ ràng. Thì bây giờ phần còn lại đó là nó tùy thuộc vào cái sự cố gắng của chúng ta. Chính nhờ cái sự cố gắng của chúng ta có thể chần đứng được cái bánh xe luân hồi đó mà chúng ta có thể, khi mà chúng ta chần đứng được cái bánh xe luân hồi thì chúng ta có thể tìm cái con đường thoát ra khỏi mọi cái sự rối loạn phức tạp của đời sống. Tuy nhiên ở đây thưa quý vị, đối với cái người mà bị vướng vào cái vòng vô minh, họ trở thành một cái thứ người khao khát, một cái thứ người khao khát và một cái thứ người bám víu. Do cái sự bám víu cho nên họ khổ. Thì bởi vậy đó, ái, thú và hiểu cũng bao hàm ở trong đó. Do vì bám víu cho nên khổ, và trong đó có đủ, có mặt đủ của yếu tố ái, thú và hiểu. Do đó chúng ta cũng có thể nói rằng là cái tiến trình biến đổi của nghiệp, tức là hiểu, trước đó đã có cái ảo kiến si, tức là vô minh. Có cái sự tích trữ tức là hành, và có cái sự luyến ái tức là ái. Có cái sự bám chặt tức là thủ, và có cái sự tác ý tức là hiểu. Thì như vậy chúng ta thấy rằng năm cái yếu tố trong cái tiến trình biến đổi của nghiệp trước tạo cho cái vòng khoen thức nối liền ở đây trong cái sự trở thành hiện tại. Thì thưa quý vị, bây giờ đây đó, năm quả trong cái kiếp sống hiện tại như chúng tôi đã trình bày với quý vị được tiêu biểu qua năm cái yếu tố, đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Thì chúng ta đã tạo nên cái nhân trong hiện tại, và như chúng tôi đã trình bày với quý vị, có ba yếu tố nữa, đó là ái, thủ và hiểu. Tuy nhiên ở đây khi mà chúng ta đề cập đến hiểu, hành, phát sanh thì trước hay cùng một lúc với hiểu cũng được bao gồm, ở trong đó. Và trong khi đề cập đến ái và thủ thì vô minh cũng phát sanh với ái, cũng được bao hàm ở trong đó. Thì như vậy có tất cả có năm cái quả mà chúng ta sẽ gặt hái ở trong tương lai, đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Kính thưa đại chúng, trên thực tế chúng ta thấy sanh là tất cả năm cái yếu tố bắt đầu từ thức và chấm dứt với thọ. Còn lão tử, lão và tử là cái sự trưởng thành và cái sự chấm dứt của năm cái yếu tố, đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Chúng ta thấy rằng cái tiến trình của 12 nhân duyên đó nó mãi mãi nó lặp đi lặp lại của cái hiện tượng sanh, tử, tử, sanh trong cái vòng luân hồi. Ở đây chúng ta thấy không có một cái gì trường tồn, không có một cái gì được xem như là một cái thực thể đơn thuần vững bền, mà trái lại, thưa quý vị, nó lưu chuyển từ cái kiếp sống này sang cái kiếp sống khác. Và tất cả các pháp đều tùy thuộc vào cái nguyên nhân, tức là phải có cái điều kiện hay là duyên để mà phát sanh. Và cái tiến trình này của những cái diễn biến rõ ràng là không có liên quan đến con người. Chính cái sự xác nhận rằng linh hồn chỉ là một ảo ảnh làm cho giáo lý của Đức Phật khác hẳn với cái hệ thống tín ngưỡng của những cái tôn giáo khác mà có cái tính cách mạng trong cái phạm vi tôn giáo nữa. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái lời tuyên bố của Đức Phật hết sức là chí lý. Đức Phật là nói rằng tin tưởng rằng chính người hành động sẽ thọ cảm hậu quả của hành động đó trong một kiếp tương lai là một cực đoan. Và tin rằng người hành động và người thọ cảm hậu quả là hai người khác nhau cũng là một cực đoan. Như Lai tránh xa hai cái cực đoan đó và truyền dạy chân lý nằm khoảng giữa của hai, đó là do vô minh tạo cái duyên, hành phát sinh do hành tạo duyên, thức phát sanh v.v. Thì như vậy đó, hoàn toàn toàn thể cái khối khổ đau được phát sanh. Thì vì vậy ở đây thưa quý vị, theo cái tinh thần này đó, chúng ta sẽ thấy rằng là không có một cái đấng tạo hóa sinh ra cái vòng luân hồi, sanh tử triền miên, chỉ có những cái hiện tượng liên tục trôi chảy, chứ không có một cái vị tạo hóa nào sáng tạo hay là một cái đấng thần linh nào được chi phối ở trong cái nguyên lý này. Thành ra vì vậy cái lý nghiệp báo đó đã bác bỏ cái luận cớ là đấng tạo hóa sanh ra tất cả vạn vật. Cái lý nghiệp báo đó không chấp nhận cái vai trò này. Kính thưa đại chúng, một cái sự hiểu biết rõ ràng về Phật giáo đó cho chúng ta thấy rằng Đức Phật không bao giờ dạy rằng tất cả mọi sự vật đều bất di bất dịch hay nhất định phải như thế nào, không thể đổi dời, hay là tất cả mọi sự vật đều xảy ra do một cái nhu cầu không thể tránh. Ở đây thưa quý vị, ở bất luận nơi nào thì chúng ta cũng thấy có những cái định luật hay những cái điều kiện nào đó đang chi phối mọi sự mọi vật, và một trong những cái điều kiện đó tác ý, tức là nghiệp. Và đây đó cũng xin xác định rằng là không có một cái người nào làm ra luật, hay là không có một cái người nào đó ban hành ra luật, cũng không có một cái năng lực ngoại lai nào đó xen vào những cái sinh hoạt của danh và sắc. Cái sự vật mà phát sinh do những nguyên nhân và những cái điều kiện nhân và duyên, nói một cách rõ ràng như vậy, thì cùng với cái sự chấm dứt của nhân và duyên thì sự vật, mọi sự mọi vật cũng sẽ chấm dứt. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật không bao giờ chấp nhận rằng mọi sự vật đều bất di bất dịch và xảy ra do một cái nhu cầu nhất định không thể tránh. Sở dĩ Đức Phật ngài không chấp nhận cái điều này là vì đó là cái thuyết định mạng bất di bất dịch. Mà lẽ tất nhiên á, nói cho cùng thì chúng ta thấy là Đức Phật ngài cũng không có chủ trương rằng tuyệt đối không có cái định mệnh. Kính thưa đại chúng, tiến trình nhân và quả được liên tục diễn tiến vô cùng vô tận. Vì cái sự diễn tiến vô cùng vô tận đó, thành ra vì vậy đó mà chúng ta không thể nhận ra cái khởi điểm của cái tiến trình này. Và vì chúng ta không có quan niệm được lúc nào trong dòng thời gian vô tận, cái luồng sóng của chúng ta bị màng vô minh nó bao phủ. Tuy nhiên ở đây thưa quý vị, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không thấy, mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có cách chúng ta tìm. Xin xác nhận rằng có, cho đến một cái lúc nào đó, cái lúc nào đó mà trí tuệ của chúng ta phát khởi, cái trí tuệ mà chúng ta thay thế vô minh, và cái luồng sống chứng nghiệm được cái bản chất của Niết Bàn, thì chỉ đến chừng đó chúng ta sẽ thấy rõ, và chỉ đến chừng đó cái tiến trình sinh tử sẽ chấm dứt. Kính thưa đại chúng, thì như vậy đó, muốn mà chấm dứt khổ đau, lẽ tất nhiên là chúng ta phải có cái phương pháp để mà hủy diệt cái vòng luẩn quẩn này. Muốn hủy diệt cái vòng luẩn quẩn này thì chúng ta phải quán 12 cái nhân duyên. Trong cái cách quán 12 nhân duyên đó, từ trước tới nay thì chư Tổ Đức có đưa ra hai cái nguyên tắc, hai cách quán nhân duyên sanh và nhân duyên diệt. Khi mà quán được nhân duyên sanh và nhân duyên diệt rồi thì chúng ta sẽ vượt ra ngoài khỏi cái sự chi phối của càn khôn của vũ trụ. Kính thưa đại chúng, ở đây nói về cái quán theo cái nhân duyên sanh á, là cái quán sát trạng thái sanh khởi và cái sự luân lưu của 12 nhân duyên. Thì theo cái cách quán sát này á, gợi ý cho chúng ta là có 3 loại. Chúng ta quán sát từ cái vô thỉ, tức là ở nơi cái điểm mà không có cái đầu mối đó, vì vô minh vọng động cho nên làm cho bản tâm thanh tịnh của chúng ta cũng vọng động. Và rồi từ từ nó sanh khởi thành ra cái tâm, có tâm và có cảm, rồi có đủ cả thế giới và chúng sinh. Trong chúng sanh có 6 căn, là cái chỗ của 6 trần thường phản ảnh, rồi căn trần tiếp xúc với nhau, rồi sinh ra cái thọ cảm. Do cái thọ cảm cho nên chúng ta có cái ưa thích, mà vì ưa thích cho nên cuối cùng chúng ta lại muốn chiếm giữ. Do đó, do cái sự muốn chiếm giữ mà chúng ta có sanh và già chết. Kính thưa đại chúng, đây là cái trạng thái của 12 nhân duyên từ vô thỉ, do vô minh vọng động tạo tác mà có cái thế giới và chúng sanh. Rồi cứ như thế mà tiếp tục sanh khởi cho tới ngày nay và mãi mãi tận về sau. Kính thưa đại chúng, bây giờ nói tới quán sát về nhân duyên trong 3 đời. Đây là một cái sự quán sát về cái cách xoay vần của 12 nhân duyên trong thời gian từ quá khứ đến hiện tại và từ hiện tại đến vị lai. 12 cái nhân duyên này đó, thưa quý vị, như cái lời chúng tôi đã từng nói với quý vị, giống như một cái sợi dây chuyền có 12 cái vòng. Vòng này móc nối với vòng kia móc nối với vòng nọ, tiếp nối với nhau không có manh mối, và liên quan cả 3 đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Như ở trong quá khứ, vô minh và hành là căn bản vô minh làm nhân, sinh ra cái quả hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Và cái quả hiện tại này đó, nó là trở lại tạo cái nhân hiện tại đó, là ái, thủ và hữu. Nhân hiện tại này nó sẽ thành cái quả vị lai, đó là sanh và già chết. Thì thưa quý vị, nó tóm lại đó, do vì mê hoặc của chúng ta, vì có mê hoặc mà chúng ta tạo nghiệp, vì tạo nghiệp cho nên chúng ta chịu cái quả khổ, vì là chúng ta chịu cái quả khổ cho nên lại bị cái mê hoặc tạo nghiệp, vân vân và vân vân. Rồi nhân sanh ra quả, quả là sanh ra nhân, cứ nối tiếp trong 3 đời, cứ quanh quẩn trong 6 đường sanh tử luân hồi như vậy. Nó giống như là cái bánh xe lăn tròn trên đường dài, hết vòng này tới vòng khác cứ tiếp tục trôi lăn về cái khoảng đường vô tận. Nhưng mà đây thưa quý vị, chỉ có cái khác á, là bánh xe thật á, thì chỉ có một cái, hai cái, bốn cái hoặc là nhiều hơn nữa, tùy theo cái loại xe. Và cái biến đổi đó, nó rất là chậm chạp. Nghĩa là lễ tự nhiên là lăn theo một cái tốc độ của cái máy. Nhưng mà chúng tôi nói là chậm chạp là tại vì đó, nó chỉ có bốn phần lăn trên đường dài đó để chuyên chở từ nơi này đến nơi khác mà thôi. Nhưng mà còn 12 cái nhân duyên, tức là 12 cái bánh xe nhân duyên này đó, nó vừa chạy mà vừa biến đổi. Nghĩa là luôn luôn hoại và thành, thành và hoại, cứ liên tục liên tiếp như vậy trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì đó thưa quý vị, nói như vậy để cho quý vị thấy rằng là cái quan sát nhân duyên ba đời là như vậy. Nên là không phải nó xảy ra trong hiện đời này mà là đủ, mà có từ quá khứ trôi mãi đến tận hiện tại, và từ hiện tại trôi tận mãi cho đến tương lai. Và bây giờ đó, chúng ta lại kết hợp giữa cái sự quan sát từ vô thủy và quan sát cái nhân duyên trong ba đời. Thực sự nếu mà chúng ta có cái thời giờ, có cái khả năng thì chúng ta cũng có thể làm như vậy để chúng ta thấy rõ mọi sự mọi vật. Nhưng mà đây thưa quý vị, nói một cái cách khác á, thực ra chúng ta cũng không cần phải quan sát các cái nhân duyên trong từ vô thủy, cũng không cần phải quan sát cái nhân duyên trong ba đời, mà chúng ta có thể quan sát cái sự sanh khởi trong cái một niệm của hiện tại cũng có thể đủ. Là tại vì như chúng ta biết rằng dòng thời gian á, thì luôn luôn trôi chảy vô cùng vô tận như vậy. Nhưng mà để hiểu rõ những cái diễn biến một cách trung thực hơn á, chúng ta cũng có thể lấy một cái khoảng thời gian ngắn nào đó trong hiện tại để chúng ta quan sát. Thì từ cái sự quan sát này, chúng ta cũng có thể thấy được cái sự sanh khởi và cái sự luân lưu của 12 nhân duyên. Chứ chúng ta cũng không cần phải quan sát cả từ vô thủy hoặc là cả ba đời như chúng tôi vừa nói với quý vị. Kính thưa đại chúng, như vừa rồi đó thì chúng tôi trình bày với quý vị là quán nhân duyên theo cái chiều sinh khởi. Và bây giờ chúng ta quán nhân duyên theo cái chiều duyên diệt. Kính thưa đại chúng, quán nhân duyên theo cái nhân duyên diệt là quán sát cái sự tiêu diệt của 12 nhân duyên. Thì cái cách quán sát này có hai cách. Một là diệt tận gốc rễ của vô minh. Thì thưa quý vị, trong cái phần quán sát cái sự sanh khởi này, chúng ta đã thấy rõ do vô minh mà có hành, do hành mà có thức, cứ như vậy mà cho đến sanh lão bệnh tử. Vậy thì bây giờ đó, nếu mà chúng ta diệt được vô minh thì hành sẽ bị diệt, và hành bị diệt thì thức cũng không còn, vân vân. Hay là nói một cái cách khác á, là do mê hoặc cho nên chúng ta tạo nghiệp, do tạo nghiệp cho nên chúng ta mới có chiều cái quả khổ. Vậy thì muốn hết khổ đó, thì lẽ tất nhiên là chúng ta đừng có tạo nghiệp nữa. Nghĩa là chúng ta phải diệt cái nghiệp đi. Mà muốn cho cái chúng ta dứt cái nghiệp, thì lẽ tất nhiên là điều đầu tiên là trước hết chúng ta phải diệt trừ cái vô minh. Thì bây giờ đây đó, muốn diệt trừ vô minh, chúng ta cũng có cái cách diệt. Nghĩa là có hai cách. Cách thứ nhất là đối với chư vị Đại Thừa Bồ Tát và cách thứ hai á, là đối với có thể là áp dụng cho những cái hạng người phàm phu như chúng ta. Thì đối với những cái vị mà Đại Thừa Bồ Tát thì các ngài có thể thấy được cái thể tánh chân tâm, do vì cái vô minh, vì cái vọng động cho nên mới có cái thế giới chúng sanh và có cái ngã và pháp. Cho nên các ngài dùng cái trí bát nhã để mà phá trừ cái sinh tướng vô minh, để trở lại, để trở về với cái bản thể chân tâm. Và khi đã ngộ được chân tâm rồi đó, thì tất cả sanh tử luân hồi cũng theo đó mà chấm dứt. Đó là nói tới những cái vị coi như là Đại Thừa Bồ Tát. Thì các ngài có cái trí bát nhã, các ngài có thể làm như vậy. Nhưng mà đối với những cái hạng người phàm phu như chúng ta đó, là tại vì căn cơ còn thấp kém, thì chúng ta không thể nào mà trực tiếp để chúng ta có thể phá trừ được cái vô minh gốc rễ như những cái vị Đại Thừa Bồ Tát. Mà chúng ta có thể phá trừ những cái vô minh ngọn, tức là ái, thủ và hiểu. Thì khi mà cái ngọn mà bị chặt rồi đó, thì gốc cũng dần dần bị tiêu diệt. Thì diệt trừ, cái cách mà diệt trừ vô minh ngọn đó, thì nó có hai cái phương diện. Nghĩa là chúng ta phải quán về lý, cũng có thể quán về sự. Nói về quán về lý tức là chúng ta dùng cái lý lẽ để chúng ta nhận thấy rằng tất cả các pháp chỉ do nhân duyên hòa hợp mà sinh ra, chứ không có thật. Bởi vì không có thật cho nên chúng ta không cần phải tìm cầu, không cần phải chấp thủ. Mà một khi đã không cần tìm cầu, không cần chấp thủ thì rất tất nhiên là chúng ta không có tham muốn. Nghĩa là chúng ta bắt đầu quán hiểu, rồi đến thủ, và rồi cuối cùng là ái. Nếu mà ba cái nhân này nó không có đó, thì thưa quý vị, sẽ không có cái quả sanh lão tử xuất hiện. Kính thưa đại chúng, đó là nói quán về lý. Còn bây giờ nói về quán về sự, tức là y theo cái sự tướng mà chúng ta quán sát rồi chúng ta thực hành. Chúng ta có thể bắt đầu quán cái ái trước, rồi đến thủ và hiểu. Ở đây thưa quý vị, căn cứ vào trong kinh Đức Phật này dạy như thế này: bởi vì có tham muốn cho nên mới có cái lo. Vì khi đối cảnh sanh tâm tham muốn nên mới tạo tác ra các cái nghiệp, do đó mà phải chịu sanh tử luân hồi. Bây giờ đối với cảnh không có tham ái thì chẳng tìm cầu chấp thủ, vì không chấp thủ cho nên không có sanh tử luân hồi. Trong kinh dạy quý vị thấy rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng. Ở đây thưa quý vị, hay nói một cái cách khác á, khi mà mê hoặc hết rồi thì nghiệp nó không có. Và nghiệp không có rồi thì khổ cũng không có cái chỗ nào mà có thể tồn tại được. Thì như vậy trong bốn cách diệt trừ vô minh, thì thưa quý vị, chỉ có cái pháp quán sự là dễ dàng và thiết thực nhất. Mà hơn nữa nhìn cho cùng thì chúng ta thấy là cái pháp quán sự này nó lại thích hợp với căn cơ của chúng ta, là một cái con người phàm phu, là một cái con người cũng như là mới sơ cơ học đạo, nhất là trong cái cuộc sống hiện tại này. Một khi mà chúng ta hiểu và chúng ta thực hiện được cái công trình nghiên cứu của cái sự vận chuyển của 12 nhân duyên một cách tường tận như vậy, và sau khi chúng ta thành tựu được cái pháp quán của 12 nhân duyên này, thì chúng ta sẽ trừ được cái tâm si mê là cái nguyên nhân chính của khổ đau và luân hồi của chúng sanh, của chúng ta. Như Đức Phật Ngài thường dạy như thế này: cái sự khổ ở tam đồ chưa hẳn là khổ, chỉ có người thiếu trí tuệ mới là khổ mà thôi. Thầy nó nói như vậy đó thưa quý vị, trong cái công cuộc mà chúng ta diệt trừ cái phiền não vô minh này đó, cái yếu tố trí tuệ không thể thiếu. Nghĩa là muốn quan sát về lý, về sự, hay là muốn quan sát bất cứ về một cái phương pháp nào đi nữa, thì chúng ta biết rằng trí tuệ vẫn là yếu tố cần thiết. Xem như vậy đấy thì đủ biết rằng muốn mà diệt trừ được cái tâm si mê và làm cho cái trí tuệ được phát chiếu là một cái điều quan trọng bậc nhất trong những cái trong người tu học như chúng ta. Thì đối với người Phật tử thuần thành thì thưa quý vị, cái niềm lo âu sơ khởi về đời sống nó không phải chỉ là một cái sự khảo sát hay là một cái sự bàn cãi chơi chơi suông suông. Cũng không phải là chúng ta dùng cái thời giờ vô ích để du hành đến tận những cái vùng tưởng tượng xa xôi kỳ lạ nào đó để mà chúng ta tìm, để chúng ta thành đạt hạnh phúc thật sự và để mong mỏi thoát ra khỏi mọi khổ đau của cuộc sống. Điều này thưa quý vị, không bao giờ có cái chuyện đó. Thành ở đây nói cho cùng á, thì chúng ta thấy rằng 12 nhân duyên hay là duyên khởi là cái nguyên lý của mọi hiện hữu. Mà một khi đã nói tới nguyên lý của mọi hiện hữu thì dù cho hiện hữu, một cái hiện hữu dù có nhỏ như cái hạt nhân của nguyên tử đến to lớn như cái vũ trụ cũng không nằm ngoài cái nguyên lý này. Thì với cái đặc tính đó thưa quý vị, giáo lý 12 nhân duyên có thể dùng để soi sáng những cái vấn đề khác trong cái cuộc đời, trong cái đời sống của chúng ta hiện tại. Nhất là chúng ta vì vô minh còn chạy theo, còn bị quay cuồng trong cái vòng luân hồi sanh tử. Thì thành ra như vậy chúng ta không cần phải thành đạt hạnh phúc ở một cái cảnh giới nào khác xa xôi hơn, mà chúng ta phải biết rằng cái yếu tố cần thiết và cần hơn bao giờ hết đó, phải có cái trí tuệ để nhìn, để quán chiếu cái sự vận hành của 12 cái nhân duyên, để soi sáng cái vấn đề khác trong cái cuộc đời luân hồi, trong cái cuộc đời nhân quả và tất cả những cái tùy thuộc quanh đời sống của chúng ta. Thì thưa quý vị, tất cả đều tùy thuộc vào cái góc độ và theo cái sự quan sát của chúng ta. Ở đây thưa quý vị, chúng tôi xin gợi ý có 3 cái lối để chúng ta có thể ghi nhận. Cái thứ nhất là theo cái dạng thức tổng quát về 12 cái nhân duyên này. Thì thưa quý vị, về cái dạng thức tổng quát đó, cho chúng ta biết rằng cái này có, do cái này có mặt thì cái kia có mặt, do cái này không có mặt thì cái kia không có mặt, do cái này sinh thì cái kia sinh, do cái này diệt thì cái kia diệt. Kính thưa đại chúng, cái dạng thức này là một cách trình bày khái quát, tóm tắt và đơn giản nhất. Nó được xem như là một cái nguyên lý cho mọi hiện hữu trong thế giới hiện tượng này. Nói một cách chính xác hơn, nếu mà 12 nhân duyên là cái dạng thức duyên khởi riêng về con người, thì cái dạng thức tổng quát nói về bản chất của thế giới hiện tượng, đặc biệt là thế giới hiện tại mà chúng ta đang sống. Đó là nói về cái dạng tổng quát. Còn nói về cái dạng thức ba đời hai tầng nhân quả đó, thì thưa quý vị, theo cái cách giải thích này, thì như cái lần mà chúng tôi đã từng đề cập với quý vị một ít ở trước đây đó, thì bây giờ chúng tôi xin được nhắc lại rằng là vô minh và hành thuộc về quá khứ. 8 cái chi phần từ thức cho đến hiểu là hiện tại. Sinh và lão tử thuộc về vị lai. Thì ở đây một cái mặt khác đó, chúng ta thấy thức danh sắc lục nhập được xem là quả hiện tại của nhân quá khứ, đó là vô minh và hành. Thì đây là cái tầng nhân quả thứ nhất. Các cái chi phần như là thọ, ái, thủ và hiểu thì nó trở thành cái nhân hiện tại cho cái quả vị lai, đó là sanh và lão tử. Thì đây là cái lớp nhân quả thứ hai. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái sự phối hợp giữa hai lớp nhân quả này với các cái duyên tạo nên một cái mối quan hệ hết sức là chặt chẽ. Cái sự quan hệ này nó tương tục của cái dòng chảy thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai. Tuy nhiên ở đây thưa quý vị, theo cái cách phân chia như thế này đó thì dễ đưa đến một cái ngộ nhận như là vô minh và hành chỉ có ở quá khứ, và 8 cái chi phần tiếp theo chỉ có ở hiện tại, sanh và lão tử thì chỉ thuộc về tương lai. Nhưng mà thưa quý vị, thực ra đó, trong hiện tại và ngay trong mỗi chi phần đều có mặt vô minh, chứ không phải vô minh chỉ có ở quá khứ không mà thôi. Xin quý vị lưu ý cho cái điểm này. Khi mà một chi phần hiện hữu thì lập tức có cái sự hiện hữu của 11 chi phần còn lại. Nếu một cái chi phần bất kỳ vắng mặt thì cái mối liên kết 12 chi phần còn lại cũng tự sụp đổ. Quý vị nhớ cho cái điều đó. Kính thưa đại chúng, như chúng tôi đã trình bày rằng 12 nhân duyên là một cái dòng tương tục chằng chịt và sẽ không bao giờ lệ thuộc vào điều kiện của thời gian và không gian. Thì đó là nói về ba đời, hai tầng nhân quả. Còn bây giờ nói tới cái nhân quả hỗ tương á, thì như chúng tôi đã nói rằng do vô minh mà hành sinh. Thì ở đây nói rằng do vô minh và hành sinh chứ, thì không nên hiểu rằng hành là do vô minh sinh ra, mà giữa vô minh và hành là một cái mối quan hệ nhân quả mật thiết. Nghĩa là các chi phần trong 12 nhân duyên hiện hữu này đó, thì nó tùy thuộc vào những cái yếu tố móc nối của nó. Thì cách giải thích này muốn nói rằng là ngay trong một cái sát na đã có cái sự hiện hữu đầy đủ của cả 12 chi phần. Khi mà ý niệm của chúng ta lệch lạc về một cái tôi và cái của tôi có mặt, thì lập tức có mặt cái chuỗi nhân quả tương tục. Cái ý chí một khi mà đã tạo tác thì tri giác phân biệt và chấp thủ cho đến lão tử sầu bi khổ ưu não. Và mỗi một chi phần vừa là quả vừa là nhân cho các cái chi phần khác, chúng sẵn sàng nuôi dưỡng lẫn nhau để mà xô đẩy con người của chúng ta vào cái vòng sanh tử luân hồi. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, triết thuyết 12 nhân duyên cho chúng ta biết được rằng tất cả các cái sự vật trong thế gian này không có một cái vật nào đứng riêng biệt mà có thể tồn tại được, mà chúng phải nương tựa với nhau mới thành vật này hay là một cái vật khác. Đó là cái lý nhân duyên sanh, hay là trùng trùng duyên khởi. Riêng về cái loài hữu tình như kiếp người chúng ta chẳng hạn, thì do 12 cái nhân duyên nương vào nhau mà thành một cái chuỗi sinh tử dài vô tận, nối tiếp từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến vị lai. Và tùy theo cái tác dụng của nó mà 12 nhân duyên đó có thể là chia thành 3 nhóm, hoặc tức là muốn nói tới cái sự mê mờ, và nghiệp là muốn nói tới cái sự tạo tác, và khổ là muốn nói tới cái kết quả. Thì như vậy đó, muốn dứt trừ cái chuỗi sanh tử dài trong cái biển đau khổ của cõi đời này, một lần nữa chúng tôi xin được xác nhận với đại chúng rằng chúng ta phải quán 12 nhân duyên này. Cái pháp quán này chúng tôi cũng xin được nhắc lại là quán cái duyên sinh khởi và quán duyên diệt. Quán cái duyên sinh khởi là quán hiện tượng sinh khởi và cái tiến triển của 12 nhân duyên từ vô minh hành thức cho đến lão tử. Trong khi quán lưu chuyển thì chúng ta có thể chỉ quan sát cái sự sanh khởi và tiến triển của 12 nhân duyên trong quá khứ, hiện tại hay là cả trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Còn quán cái duyên diệt là quán theo cái phương pháp làm cho 12 nhân duyên phải tiêu diệt. Thì ở đây như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, đây là phần kết luận, cho nên chúng tôi xin được nhắc lại là quán hai pháp duyên diệt đó. Một là dành cho những cái bậc đại căn đại trí như là Đại Thừa Bồ Tát, thì cái đó là quán cái pháp diệt căn bản vô minh. Mà muốn diệt căn bản vô minh là phải dùng trí bát nhã để mà quán chiếu. Cái thứ hai là một pháp dành cho những người căn cơ thấp thỏi phàm phu như chúng ta, thì đó là pháp diệt những cái chi nhánh của vô minh. Tức là chúng ta phải làm thế nào để diệt ái thủ và hữu thì sanh lão bệnh tử sẽ không còn. Thì thưa quý vị, những cái pháp quán mà chúng tôi vừa nói trên với quý vị đó, đem 12 nhân duyên mà chúng ta phân tích, chúng ta quan sát, chúng ta khảo cứu dưới những cái góc độ khác nhau, để mà chúng ta thấy được một cách tường tận cái trạng thái sanh khởi luân chuyển của 12 nhân duyên này, thì thưa quý vị, cái điều đó cũng cần thiết phải làm. Để chúng ta thấy được cái thực tướng của nó là duyên sinh vô ngã, là quyển sinh quyển diệt, chứ còn cái thực chất của nó là không. Thực chất của nó là không có sanh. Khi mà chúng ta quán chiếu mà chúng ta đạt được, chúng ta thấy được, chúng ta đạt được đến cái trình độ này, chúng ta thấy được cái mấu chốt này đó, thì vô minh diệt và minh sẽ sanh. Do đó mà vòng xích 12 nhân duyên cũng sẽ bị phá vỡ và chúng ta giải thoát ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi. Thì thưa quý vị, cái điều này đó cho chúng ta thấy rằng tu tập thiền quán là một điều không thể thiếu trên cái lộ trình tu tập đạo giải thoát. Ngoài những cái pháp quán mà chúng tôi vừa nói với quý vị đó, nó có cái khả năng tầng diệt vô minh, thì chúng ta cũng có thể đi đến cái tiêu đích giải thoát bằng cái con đường khác. Chẳng hạn như là về tịnh độ, về niệm Phật, thiền tọa và kinh hành cũng có thể đạt được cái điều kiện như chúng ta mong muốn. Nhưng mà thưa quý vị, dù là cái con đường nào đi nữa cũng vẫn lấy trí tuệ làm cái ngọn đèn để chiếu phá cái bóng tối vô minh. Như chúng ta có thể gần gũi với các bậc thiện tri thức để chúng ta nghe được diệu pháp, thì đó cũng là cái cách tu tập, cũng đó cũng là cách mà mà huân tập cái căn cơ của chúng ta, mà kết quả cũng có thể đem đến cái việc diệt tham sân si. Nếu mà đối chiếu với 12 nhân duyên thì đó là ái thủ và hữu. Khi mà ái thủ và hữu diệt thì thưa quý vị, cái vòng luân chuyển của 12 nhân duyên cũng bị cắt đứt, và chúng ta lúc đó sẽ được giải thoát hoàn toàn. Thì kính thưa đại chúng, bài pháp sanh và lão tử của 12 nhân duyên, điểm cuối của 12 nhân duyên đến đây chúng tôi sẽ được tạm ngừng. Và kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.